tạp chí Kinh tế.
2023, một năm đầy khó khăn, liệu đây có thể là thời khắc để đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đọ sức với đô la Mỹ trên thị trường năng lượng thế giới hay không? Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo 1/3 kinh tế toàn cầu năm nay lâm vào suy thoái. Những biến thể của virus corona vẫn là một mối đe dọa chính. Chiến tranh Ukraine không hồi kết, tiếp tục làm rối loạn thị trường năng lượng cũng như là lương thực trên toàn cầu. Lạm phát đẩy các ngân hàng trung ương tăng lãi suất chỉ đạo. Thưa quý thính giả và các bạn, trong tạp chí đầu năm nay, RFI xin kính chúc mọi nhà một năm mới an lành, vạn sự hanh thông. Và để trở lại với viễn cảnh kinh tế trong năm nay, thì quẻ bói đầu năm, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF không mấy lạc quan về viễn cảnh sắp sửa mở ra với dự phóng tăng trưởng tại Liên Âu, Mỹ cũng như Trung Quốc, ba trọng tâm kinh tế toàn cầu đều trượt lại. Một nửa trong số 27 thành viên của Liên Âu lâm vào suy thoái lần đầu tiên từ 40 năm nay. Tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ ngang bằng với tăng trưởng của toàn cầu. Chiến tranh Ukraine tiếp tục đè nặng lên đời sống hàng ngày của hàng trăm triệu người trên thế giới. Cơ quan thẩm định tài chính của Mỹ Fitch từ đầu tháng 12 năm ngoái đã giảm dự phóng tăng trưởng của Mỹ và cả Trung Quốc cho năm nay. Bước sang những ngày đầu năm mới, hiện tượng giá dầu hỏa và khí đốt giảm không hẳn là một tin vui. Thật vậy, trong phiên giao dịch ngày hôm qua mùng 2 tháng Giêng, giá khí đốt trên thị trường châu Âu đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm ngoái, tức là khi mà những người lính Nga đầu tiên đổ bộ vào lãnh thổ của Ukraine. Cùng lúc thì COVID, sau đúng 3 năm hoành hành, vẫn chưa buông tha Trung Quốc. Tháng 12 vừa qua, chỉ số hoạt động của ngành công nghiệp Trung Quốc sụt giảm và đây là tháng thứ 5 liên tiếp. Giới quan sát báo trước, chuỗi cung ứng toàn cầu với một mắt xích quan trọng được đặt ở Hoa Lục sẽ còn tắc nghẽn trong thời gian sắp tới. Một số các tập đoàn đa quốc gia tiếp tục tính đến giải pháp di rời cơ sở đi nơi khác, giảm bớt mức độ lệ thuộc vào công xưởng lớn nhất thế giới này. Với những khó khăn kinh tế chồng chất, tham vọng của Bắc Kinh muốn quốc tế hóa đồng nhân dân tệ có còn tính thời sự nữa hay không? 2023, thế giới liệu có thể tránh khỏi một cuộc xung đột trên mặt trận tiền tệ giữa hai ông khổng lồ là Trung Quốc và Hoa Kỳ hay chăng? Bộ Tài chính Nga cuối năm ngoái thông báo tỷ lệ của đồng tiền Trung Quốc trong Quỹ Tài sản Quốc gia FBN đã được nhân lên gấp đôi, chiếm 60%, và đây là mức cao chưa từng thấy trong lúc mà các đơn vị tiền tệ khác như là đồng bảng Anh hay yen của Nhật đã rơi xuống chỉ còn là số 0. Quỹ FBN tính đến ngày 1 tháng 12 trị giá hơn 186 tỷ đô la Mỹ. Quỹ này là để tài trợ các khoản thâm hụt trong ngân sách của chính quyền liên bang. Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, trong chuyến công du Ả Rập Xê Út, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ mong muốn thanh toán các hóa đơn năng lượng của Bắc Kinh bằng nhân dân tệ và mở rộng vai trò của đơn vị tiền tệ Trung Quốc với thế giới. Ông Jean-Baptiste Noé, tổng biên tập thời báo chuyên đề về các vấn đề địa chính trị, Conflit của Pháp, đã lưu ý, trong một thời gian dài, đô la là đơn vị tiền tệ duy nhất được dùng để thanh toán các khoản mua bán năng lượng. Thế nhưng rồi, Trung Quốc đã tìm cách phá vỡ thế độc quyền ấy của Mỹ bằng cách tạo điều kiện để thanh toán bằng nhân dân tệ. Dù vậy, trên đài RFI tiếng Việt, ông Noé cũng nhấn mạnh rằng hãy còn quá sớm để kết luận là tính toán của Bắc Kinh làm suy yếu nước Mỹ hay là vị thế của đồng đô la Hoa Kỳ.
C'est la fin du monopole puisque un monopole c'est quand il y a une seule monnaie, là on en a plusieurs.
Đúng là có thể nói đô la mất thế độc quyền, không còn là đơn vị tiền tệ duy nhất để thanh toán các hóa đơn năng lượng, do giờ đây người ta có thể mua dầu khí bằng nhân dân tệ. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chiếm thế thượng phong và đồng đô la vẫn là đơn vị tiền tệ được sử dụng một cách phổ biến nhất trên thế giới. Sức mạnh của Hoa Kỳ và của đồng đô la chưa tới hồi kết. Thật ra từ nhiều năm nay, một số quốc gia đã tìm cách phá vỡ thế độc quyền của đô la, nhưng tất cả đều đã thất bại, bởi đó là những nước nhỏ. Lần này Bắc Kinh tìm cách áp đặt luật chơi mới với Mỹ, là nền kinh tế thứ hai toàn cầu, nên Trung Quốc có trọng lượng để làm việc đó. Và như vậy, trên thị trường năng lượng dầu khí, Washington không còn kiểm soát được hết tất cả. Dù vậy, Hoa Kỳ có một ưu thế mà Trung Quốc không có được. Mỹ là một quốc gia sản xuất dầu đá phiến. Mỹ vừa sản xuất, vừa xuất khẩu năng lượng nhờ công nghệ mới này. Trung Quốc thì không. Đây là một lợi thế làm tăng thêm sức mạnh của Hoa Kỳ.
Chính vì có dầu khí mà Hoa Kỳ không sợ cái thế độc quyền của đồng đô la bị đe dọa, bởi nếu quả là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mà phần nào có thể thay thế được vào chỗ của đồng đô la Mỹ, thì đây sẽ là một hồi kết của cái thế độc quyền không chỉ về mặt tiền tệ và tài chính mà còn cả về chính trị. Vẫn ông Jean-Baptiste Nui giải thích thêm, nếu như Trung Quốc có thể dùng đơn vị tiền tệ quốc gia để mua vào dầu khí, thì có lẽ ngoại trừ Nhật Bản và Hàn Quốc, còn lại các nước châu Á khác đang nắm giữ nhân dân tệ cũng sẽ theo gương Bắc Kinh. Hơn thế nữa, kể cả một số quốc gia thù nghịch với Mỹ ở Nam Mỹ như là Venezuela hay là Iran, rồi đây cũng sẽ chẳng ngần ngại bán dầu hỏa bằng nhân dân tệ thay vì đồng đô la. Nhưng kịch bản mà Bắc Kinh mong đợi ấy đã không xảy ra. Tháng 2 năm ngoái, vào lúc chiến tranh Ukraine bùng phát và Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, nhiều người đã trông thấy viễn cảnh đồng tiền Trung Quốc từng bước được sử dụng nhiều hơn nữa, thậm chí là sẽ thay thế hẳn đô la của Mỹ để vẫn có thể giao dịch với Nga mà lách lệnh trừng phạt của Âu Mỹ. Theo báo cáo hôm 30 tháng 9 vừa qua của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, thì đô la vẫn chiếm 59,5% dự trữ ngoại tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Và như vậy là tỷ lệ này đã tăng gần 10 điểm so với hồi 2020. Trong khi đó, thì đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vẫn không cất cánh với chưa đầy 2,9%. Và vẫn theo bản báo cáo này, khoảng 1/3 dự trữ ngoại tệ bằng đồng tiền Trung Quốc là do nước Nga nắm giữ. Chuyên đài RFI tiếng Việt Jean-Baptiste Nui giải thích thêm, hiện tại Trung Quốc mới chỉ có thể mở rộng ảnh hưởng của đồng tiền quốc gia với các đối tác tại châu Á, trong lúc mà thế giới tiền tệ đang bị chia rẽ thành hai cực.
Hiện tại chúng ta thấy rằng đồng nhân dân tệ chủ yếu được mua vào và sử dụng rộng rãi tại khu vực châu Á. Châu Âu ít bị ảnh hưởng do vẫn ở trong quỹ đạo của đồng đô la. Thế giới hiện đang bị phân chia ra thành nhiều khối, mà Trung Quốc và Hoa Kỳ là trung tâm của những khối đó. Khu vực chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh càng lúc càng sử dụng nhiều hơn đồng nhân dân tệ. Liên hiệp châu Âu đã từng có tham vọng dùng đồng euro để thoát khỏi ảnh hưởng của đô la Mỹ, nhưng Eurozone vẫn thuộc vùng ảnh hưởng của đô la của kinh tế Hoa Kỳ.
Thiếu tin tưởng vào đồng tiền Trung Quốc là trở ngại chính của đồng nhân dân tệ. Sở dĩ thế giới vẫn ưa chuộng đô la bởi cộng đồng quốc tế tin tưởng vào Mỹ, vào kinh tế Hoa Kỳ, vào ảnh hưởng chính trị của Washington. Câu hỏi kế tiếp là liệu rằng Bắc Kinh có đủ sức để đạt tham vọng áp đặt một trật tự tiền tệ mới với thế giới hay không? Tổng biên tập thời báo Conflit, ông Jean-Baptiste Noé trả lời.
Đúng là kiểm soát được các luồng giao dịch tiền tệ tạo nên một sức mạnh rất lớn cho Trung Quốc, mà đến nay quốc gia này không có được. Bắc Kinh đã thực hiện rất nhiều dự án đầu tư, chủ yếu trong khuôn khổ dự án con đường tơ lụa mới thế kỷ 21. Đây là một khoản chi phí rất tốn kém, cho dù phần lớn trong số đó do chính các quốc gia nhận đầu tư của Trung Quốc đại thọ. Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang chừng lại, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn hẳn so với những thập niên vừa qua, câu hỏi đặt ra là liệu rằng Trung Quốc có vượt qua được những khó khăn này hay không, hay đây thật sự là hồi kết của một chu kỳ phát triển chưa từng có tại quốc gia châu Á này.
Trước mắt, các nhà đầu tư quốc tế vào Hoa Lục liên tiếp phải giải quyết những vấn đề xuất phát từ chính sách Zero Covid của Bắc Kinh, từ khủng hoảng địa ốc kéo dài và có nguy cơ lan rộng tới các lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Trung Quốc. Thêm một dấu hiệu kém khả quan khác cho đồng tiền của Trung Quốc trong năm nay, đó là vào lúc mà Mỹ cũng như là Liên hiệp châu Âu tăng lãi suất chỉ đạo ngân hàng, giới trong ngành dự báo rằng người dân Trung Quốc rồi đây có thể là họ sẽ mua thêm vào đô la cũng như là euro để đầu tư ở nước ngoài, đồng tiền Trung Quốc qua đó thêm suy yếu, và khuynh hướng này có nguy cơ lại càng rõ rệt hơn nữa nếu như kinh tế của Trung Quốc trong những tháng sắp tới có dấu hiệu xấu đi thêm. Ở góc đài bên kia thì sức mạnh của đồng đô la đã được củng cố một cách đáng kể, bởi vì hiện tại ngoài Mỹ, tình hình ở khắp mọi nơi trên thế giới đều bấp bênh, kể cả tại hai điểm tựa của kinh tế toàn cầu là Liên hiệp châu Âu hay Nhật Bản.